This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút tại Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Thục Đoan và Việt Hà ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Một lần nữa Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị. Mở đầu cho thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền, trước hết với California.
Từ California, thành phố Garden Hill, Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý thính giả và quý anh chị. 65 độ là nhiệt độ mà hàng thủ biểu đang đo được hiện nay ở tại Garden Hill. Bầu trời khá nhiều mây và nắng cũng đã lên, thưa quý vị. Cao nhất hôm nay sẽ ở vào khoảng 77 cho đến 78 độ và thấp về đêm khoảng 59-60 độ. Thời tiết dự báo cho hai ngày cuối tuần cũng tương tự như ngày hôm nay. Có thể sẽ tăng lên 1-2 độ mà thôi và sẽ thời tiết sẽ rất đẹp tại miền Nam California. Xin được trở lại với Dallas với Việt Hà và Thục Đoan.
Cảm ơn anh Trọng Nghĩa và Việt Hà xin được gửi lời chào đến quý thính giả cũng như các anh chị trong chương trình. Thưa quý vị, trong khi đó thì hiện nay tại Dallas trời rất là nóng với nhiệt độ là 98 độ và nắng rất là coi như là gay gắt và nhiệt độ cao nhất dự đoán trong ngày hôm nay lên đến 103, thấp nhất là 79 và cơ hội mưa chỉ có 10%. Và hai ngày cuối tuần thì cũng không khá gì hơn với những ngày nắng nóng và nhiệt độ cao nhất vào khoảng 100 đến 102 độ, thấp nhất là 79-80 và cơ hội mưa thì 0%. Vâng, xin được trở lại với thời tiết tại Houston ạ.
Ở bên Houston thì cũng không khá gì hơn Dallas. Hôm nay, ngày mai, ngày mốt cũng là những ngày nóng và chắc chắn không có mưa, nhưng mà hy vọng đến Chủ nhật thì có thể có mưa. Cơ hội mưa ngày Chủ nhật là 20%, hôm nay thì chắc là không, ngày mai thì có thể lên được tới 10%. Nhiệt độ hiện tại tuy rằng hàm thử biểu chỉ 89 nhưng mà cảm nhận đã vào khoảng gần 100 rồi và tối nay xuống thấp vào khoảng 75 độ. Ngày mai thì nhiệt độ cũng nóng giống như hôm nay. Đó là tình hình thời tiết của cả ba miền, thưa quý vị, và bước vào phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên đánh đi từ Syria, thưa quý khán giả. Ít nhất có 40 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng rocket nhắm vào một kho vũ khí ở thành phố Homs, thuộc miền trung của Syria ngày hôm qua. Các hình ảnh cho thấy một quả cầu lửa khổng lồ đã bùng nổ trên bầu trời thành phố Homs. Quân đội Syria giải phóng, lực lượng đối lập chính tại Syria, tuyên bố là đã thực hiện vụ tấn công này, vốn đánh trúng một khu vực do chính phủ kiểm soát. Các nhân chứng đã mô tả hàng loạt vụ nổ kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, nói rằng các rocket đã rơi trúng những chất nổ được cất giữ tại kho vũ khí. Nam giới thì thu hình một số trong các đoạn video về vụ nổ được nghe thấy đang ăn mừng với những câu reo hò như là Thượng đế vĩ đại. Ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong các vụ nổ này. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria đã cảnh báo rằng số người chết có thể còn sẽ tăng lên vì hơn 100 người đã bị thương trong vụ tấn công. Nhiều người trong số đó bị thương rất nặng. Một tháng trước đây thì quân đội chính phủ đã mở một cuộc tấn công nhằm truy quét các phần tử nổi dậy khỏi Homs và giành lại một trong những quận chính của thành phố này ngày 29 tháng 7 vừa qua. Nhưng các nhà phân tích nhận định rằng các vụ tấn công rocket ngày hôm qua cho thấy phe nổi dậy vẫn có khả năng đáp trả. Homs từng là một trung tâm của tình trạng bất ổn trong cuộc nổi dậy kéo dài 2 năm chống lại Tổng thống Bashar al-Assad. Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 100.000 người đã thiệt mạng trong vụ xung đột. Và những cái cuộc tấn công gần đây của quân đội đã giúp cho chính phủ giành quyền kiểm soát các quận nằm ở phía đông của thủ đô Damascus và phía tây của Aleppo, thành phố chính bắc của Syria. Tổng thống Bashar al-Assad hôm qua cho biết là ông tin chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong cuộc xung đột vốn đã nổ ra kể từ đầu năm 2011. xin được trở lại với Việt Hà và Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Quay sang bản tin có liên quan đến huynh đệ Hồi giáo thì một cuộc chiến tranh cân não đang diễn ra tại Ai Cập. Tổ chức huynh đệ Hồi giáo huy động cảm tình viên tiếp tục biểu tình ngồi bất chấp đe dọa của chính quyền lâm thời, lo ngại xảy ra biển máu. Cộng đồng quốc tế kêu gọi hai bên nên giữ bình tĩnh. Phong trào Hồi giáo Ai Cập ủng hộ tổng thống bị lật đổ, từ chối giải tán biểu tình. Theo AFP, họ cho biết sẽ tiếp tục biểu tình ngồi một cách ôn hòa, đòi tái lập chức vụ tổng thống của ông Mohamed Morsi bị quân đội lật đổ và bắt giam từ ngày đầu tháng 7. Từ 4 tuần nay, các cuộc biểu tình của huynh đệ Hồi giáo và xung đột với cảnh sát đã làm cho 250 người chết. Hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã gây bất ngờ qua thái độ gián tiếp ủng hộ quân đội Ai Cập. Ngoại trưởng John Kerry tuyên bố quan ngại trước hành động đàn áp làm chết nhiều người biểu tình. Nhưng theo ông, quân đội Ai Cập can thiệp để tái lập dân chủ. Lập luận của Ngoại trưởng Mỹ là đã có hàng triệu người xuống đường kêu gọi quân đội can thiệp để tránh tình trạng bạo động và bất ổn. Cũng theo đài AFP, thì nhiều nhà ngoại giao châu Âu đã đến Ai Cập tiếp xúc với hai phía chính quyền lâm thời và Hồi giáo, trong đó có cuộc hội kiến giữa những người đầu ngành ngoại giao châu Âu, Catherine Ashton và Tổng thống Ai Cập bị quản thúc là ông Mohamed Morsi. Tuy nhiên, thì Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle thẩm định tình hình Ai Cập hiện nay là một trùng thuốc súng. Chính sách độc đoán của ông Morsi và lập trường bảo thủ của phe huynh đệ Hồi giáo đã làm nhiều người dân Ai Cập bất bình và báo chí hầu như nghiêng hẳn về phe quân đội.
Thưa quý vị, trong khi đó thì Phái bộ Liên Hiệp Quốc tại Iraq đã ghi nhận 1.057 người thiệt mạng trong tháng qua, là tháng đẫm máu nhất từ nhiều năm. Tính từ đầu năm thì 4.137 thường dân đã bị giết hại, 9.865 người bị thương và nhiều nhất là ở tỉnh Baghdad. Ông Giori Burstein là đại diện Liên Hiệp Quốc tại Baghdad đã tuyên bố các nhà lãnh đạo chính trị của Iraq cần hành động tức khắc và cương quyết để chấm dứt cái nạn bạo động vô nghĩa này. Bạo động đã lan tràn trong nửa năm qua với những cái trận tấn công của loạn quân Sunni chống lại các khu dân cư Sides và đoàn loạn quân cũng đánh phá nhà tù, giải thoát hàng trăm tù nhân. Và ông Burstein cho hay số tử vong trong tháng 7 là cao nhất trong hơn 5 năm. Và ông nói rằng cái đợt bạo động cao điểm trước năm 2006-2007 là xung đột giáo phái mù quáng. Và tổn thất đối với thường dân trong tháng 7 là 928 người chết, trong đó có 204 người dân vệ và 2.109 người bị thương, có 338 dân vệ và lực lượng an ninh thì có 129 người tử vong, 217 người đã bị thương. Khu vực Baghdad được ghi nhận là có 967 tổn thất nhân mạng của thường dân, trong đó có 238 người chết và 719 người bị thương. Vâng, trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, trước khi trở lại những bản tin quốc tế về Trọng Nghĩa, thì một bản tin breaking news đang được đưa ra trên các hệ thống truyền hình và truyền thông toàn quốc. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày hôm nay đã tuyên bố cho tất cả những người Hoa Kỳ trên toàn quốc về những cảnh cáo về khủng bố có thể tấn công, nhất là tại các vùng Trung Đông và cũng như là vùng Bắc Phi. Đây là những địa điểm rất là nguy hiểm mà có thể xảy ra những cuộc tấn công bất cứ lúc nào, nhất là tại những vùng bán đảo phía bên Ả Rập có thể xuất phát từ bên đó. Và đồng thời Bộ Ngoại giao cho biết cũng đã đóng cửa 21 tòa lãnh sự cũng như là đại sứ trải dài ở trên vùng Trung Đông, vùng Bắc Phi, kể cả Afghanistan. Ngày Chủ nhật này sẽ được nghỉ, ngày này thì là ngày sinh nhật của Tổng thống Barack Obama, và đã có những cái lời đe dọa mà các tin tức tình báo của Hoa Kỳ cho biết rằng có thể trở thành sự thật. Tổ chức khủng bố Al-Qaeda và những tổ chức khủng bố liên hệ đã có những âm mưu tấn công khủng bố trong vùng này và những vùng khác từ đầu tháng 8 cho đến suốt hết tháng 8. Và ngày Chủ nhật thì tại các quốc gia Hồi giáo thì họ vẫn còn làm việc như là những ngày thường, kể cả bên Do Thái. Và cái bản cảnh báo này cho biết rằng những kẻ khủng bố có thể dùng bất cứ một phương tiện hoặc là vũ khí nào và tấn công cả những cơ sở của chính phủ Hoa Kỳ cũng như là những cơ sở của những tư dân Hoa Kỳ ở tại ngoại quốc, nhất là tại những vùng này. Nếu mà mọi người có thể thì nên cần rất là cẩn thận khi đi ra ngoài đường hoặc là khi đi làm việc. Và ngay cả những hệ thống như là đường xe lửa, đường xe điện cũng như là các hệ thống đường hàng không và đường hàng hải cũng có thể bị ảnh hưởng trong những cuộc tấn công này. Và dĩ nhiên ở phía bên Hoa Kỳ thì mức phòng vệ đã được rất là cao để chuẩn bị cho bất cứ một sự bất trắc nào có thể xảy ra. Và những công dân Hoa Kỳ ở ngoại quốc phải nên rất là cẩn thận. Đó là lời tuyên bố của Bộ Ngoại giao vào sáng ngày hôm nay. Trở lại với Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, tin đánh biệt nước Ý cho biết là tòa án cấp cao nhất của Italy ngày hôm qua đã tuyên giữ nguyên mức án phạt 4 năm tù giam với cựu thủ tướng của nước này là ông Silvio Berlusconi vì tội đã trốn thuế. Theo đài BBC, các quan tòa cũng yêu cầu tiếp tục rà soát pháp lý, xem liệu chính trị gia này có bị cấm đảm nhiệm các chức vụ trong chính quyền hay không. Phán quyết của tòa giám đốc thẩm Roma được đưa ra sau 3 ngày điều trần, dù cho ông Berlusconi không có mặt. Theo một lời tuyên bố phát đi sau khi bị tuyên án, ông Berlusconi đã cho rằng mức án mình được tuyên không có căn cứ và khiến cho ông mất quyền tự do và quyền chính trị. Còn luật sư của ông thì mô tả phán quyết trên là không công bằng. Vì cựu thủ tướng Ý đề lợi sẽ không thể kháng cáo thêm nữa. Tuy nhiên, do đã ở số tuổi là 76, ít khả năng ông phải ngồi tù. Trước đó thì trong phiên xét xử hồi tháng 10 năm ngoái, chính trị gia nhiều bê bối này bị tuyên án 4 năm tù. Dù vậy thì mức án này đã được tự động giảm xuống còn chỉ có 1 năm, theo quy định của một luật ân xá được ban hành vào năm 2006. Có thể ông Berlusconi sẽ chỉ bị quản thúc tại gia mà thôi, hoặc là phải lao động công ích. Đây là bản án chắc chắn đầu tiên của chính trị gia tỷ phú này sau hàng thập niên bị điều tra về hình sự. Trước mắt thì ông Silvio Berlusconi vẫn sẽ được tiếp tục ngồi ghế thượng nghị sĩ và là lãnh đạo của đảng Trung Hữu, con người của tự do, gọi tắt là PDL, trong lúc lệnh cấm nắm giữ các chức vụ trong xã hội của tòa án cấp dưới sẽ được xem xét lại. Đảng của ông Berlusconi đang là một phần trong chính phủ liên minh của nước Ý. Thủ tướng nước này là ông Enrico Letta, gần cả PDL và đảng Trung tả Dân chủ của mình để nắm quyền lãnh đạo. Trong phán quyết tháng 10 năm 2012, đế chế truyền thông Mediaset của ông Berlusconi bị khẳng định là đã nâng khổng giá quyền phân phối phim nhằm tăng chi phí, qua đó trốn thuế. Silvio Berlusconi bị xem là tác giả của một hệ thống trốn thuế tinh vi. Chính trị gia từng 3 lần nắm chức thủ tướng này đã phải đối diện với hàng loạt vụ xét xử sau khi rời nhiệm sở vào tháng 10 của năm 2011. Ông hiện đang còn kháng cáo nhiều vụ án khác, trong đó có cáo buộc mua dâm trẻ vị thành niên và sắp xếp việc rò rỉ một đoàn thu âm của cảnh sát cho truyền thông báo giới. Xin được trở lại với Thục Đoan và Việt Hà.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Quay sang bản tin có liên quan đến châu Á. Thì ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ra thông cáo phản đối quyết liệt việc Tokyo tiến hành thăm dò dư luận về chủ quyền quần đảo Kodo, được biết là quần đảo Takeshima, trong tiếng Hàn và tiếng Nhật. Kết quả điều tra với 3.000 người trả lời được công bố vào ngày hôm qua cho thấy 6 trên 10 người Nhật cho rằng quần đảo hiện nay do Hàn Quốc quản lý thuộc chủ quyền của Nhật Bản. Trong thông cáo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc có đoạn, chính phủ Hàn Quốc cực lực phản đối những hành động khiêu khích mới của Nhật Bản và kiên quyết yêu cầu Nhật Bản ngừng lại ngay lập tức các hành động tương tự. Theo CEO, các hành động khiêu khích của Nhật Bản đang tạo ra một cản trở nghiêm trọng cho việc phát triển các quan hệ song phương theo chiều hướng tích cực. Quần đảo nhỏ Linkwood mà Hàn Quốc gọi là Kudo và Nhật Bản gọi là Takeshima, với diện tích chưa đầy 0,2 cây số vuông nằm trên biển Nhật Bản, là đối tượng của những tranh chấp chủ quyền từ hàng chục năm về trước, đột ngột bùng lên trong những năm gần đây. Mặc dù là hai đối tác thương mại chủ yếu với nhau thì quan hệ Seoul và Tokyo thường xuyên trở nên căng thẳng với các bất đồng ngoại giao về thời kỳ Nhật Bản xâm lược Hàn Quốc và các tranh chấp chủ quyền. Được biết là ký ức về thời kỳ Nhật Bản đô hộ Hàn Quốc năm 1910 và 1945 vẫn không nguôi. Nhiều người Hàn Quốc cho rằng Nhật phải chuộc lại các tội lỗi phạm phải trong giai đoạn này.
Vâng, thưa quý vị, và cũng liên quan tới phần tin châu Á thì một công ty sản xuất trò chơi điện tử của Trung Quốc vừa tung ra một sản phẩm cho game thủ chiến đấu bên cạnh bộ đội Trung Quốc để đánh chiếm cái dãy đảo đang có tranh chấp với Nhật Bản trong biển Hoa Đông. Công ty này nói rằng sản phẩm của họ được biên soạn dựa trên cái sự hợp tác của Quân đội Giải phóng Nhân dân, và trò chơi này có tên là Nhiệm vụ Vẻ Vang, được phát hành trùng ngày với ngày kỷ niệm 86 năm thành lập Quân đội Giải phóng Nhân dân. và công ty Giant Interactive Group trụ sở ở Thượng Hải đã nói rằng cái nội dung trò chơi này là nhằm dàn dựng một cái cuộc tấn công vào dãy đảo Điếu Ngư có tranh chấp để đánh đi một cái tín hiệu cho Nhật Bản thấy rằng họ không nên vi phạm chủ quyền của Trung Quốc, và các game thủ có thể chơi thử. Sau đó có thể thấy được cái tàu sân bay Liên Ninh của Trung Quốc chỉ đạo một cuộc pháo kích của hải quan, hải quân, trước khi mà bộ binh đổ bộ lên cái hòn đảo chính của dãy đảo để đánh chiếm một cái đồn canh của Nhật Bản. Và tháng trước thì quân đội Trung Quốc nói là họ sẽ dùng trò chơi này để huấn luyện cho sĩ quan của binh đoàn Nam Ninh, một cái đơn vị phụ trách các cái tỉnh vùng biển miền đông của Trung Quốc. Vâng, trở lại với chú Huy Cương.
Với những tin tức liên quan đến Trung Cộng thì các giới chức của Liên Hiệp Âu Châu cho biết rằng họ đã đạt được một thỏa thuận vào ngày hôm nay với Trung Cộng về vấn đề nhập cảng những tấm bảng để hứng năng lượng mặt trời mà từ trước đến giờ đã gây ra rất là nhiều tranh cãi giữa các quốc gia của cộng đồng Âu Châu và Trung Cộng. Phía bên Trung Cộng thì chính phủ đã giúp đỡ rất nhiều, tài trợ rất nhiều và không đóng thuế cho tất cả những công ty xuất cảng những cái bảng hứng năng lượng mặt trời này sang bên Âu Châu. Và với một cái số tiền khoảng 21 tỷ euro vào năm ngoái đã gây thiệt hại rất là nhiều cho những công ty chế tạo những cái bảng này ở bên Âu Châu. Và do đó thì họ đã thưa kiện lên Bộ Kinh tế Tài chánh cũng như là một số các cơ sở khác liên quan đến vấn đề trao đổi thương mại giữa cộng đồng Âu Châu và Trung Cộng. Và phía bên cộng đồng Âu Châu đã đưa ra một quyết định là sẽ tăng giá thuế thật là cao nếu mà Trung Cộng tiếp tục tài trợ những công ty tư nhân của họ để có thể bán được giá rẻ, và như vậy thì sẽ gây ra nạn thất nghiệp và thất bại cho tất cả các cơ sở sản xuất ở bên Âu Châu. Và từ cuộc nói chuyện suốt từ năm ngoái cho đến năm nay, bây giờ mới đạt được kết quả, thì Trung Cộng cũng đã đồng ý với bên cộng đồng Âu Châu là sẽ phải tăng giá của những loại hàng xuất cảng này lên, cũng như là không có tài trợ cho những công ty này nữa, để họ có thể có được một cái sự buôn bán công bằng với lại những công ty ở bên Âu Châu. Và sự việc này cũng đã xảy ra ở bên Hoa Kỳ, những công ty sản xuất các loại bảng để hứng cái năng lượng mặt trời cũng đã thưa lên Bộ Thương mại Hoa Kỳ về vấn đề này. Và các dân biểu nghị sĩ liên bang cũng đã bàn tính về vấn đề này và đã đánh thuế rất là cao và tất cả những cái mặt hàng loại này nhập cảng từ phía bên Trung Cộng để mà có thể giữ cho quân bằng cán cân xuất nhập. Trở lại với Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Và thưa quý vị, rời Âu Châu để trở lại với Á Châu thì một người đàn ông ở tại Đài Loan đã bị kết án 12 năm tù vì ông này đã bỏ mặc người mẹ ruột, khiến cho bà bị chết đói sau ít nhất là 5 ngày không có thức ăn. Chang Xiang Xiang, 36 tuổi, thứ tư tuần này, đã bị tòa án tối cao ở Đài Loan kết án bỏ rơi mẹ ông dẫn đến cái chết của bà. Ông này có thể kháng cáo. Sự việc đã bị phơi bày sau khi mà vợ của Chang báo cảnh sát vào tháng 8 năm ngoái, khi cô phát giác ra người mẹ chồng vốn đang bị tiểu đường và nằm liệt giường đã chết trong căn nhà của họ ở phía bắc của đảo Đài Loan. Khi cảnh sát đến, họ khám phá thấy thi thể người mẹ nặng chưa đầy 30 kg đang bị dòi đục khoét trong căn phòng đầy rác. Nhân viên điều tra ước tính rằng người phụ nữ 53 tuổi không may mắn này đã tử vong hơn một tuần và bà không có gì để ăn trong ít nhất là 5 ngày trước khi bà chết. Truyền thông địa phương đưa tin là Chang thích dành thì giờ chơi game điện tử ở tại các quán internet và ông ta đã phớt lờ người mẹ bệnh tật mặc dù hai người sống chung. Những trường hợp ngược đãi hay là bỏ mặc người già đang gia tăng tại Đài Loan trong những năm gần đây, khiến cho nhà lập pháp phải đề nghị dự luật bỏ tù những người lớn mà không chăm sóc cha mẹ của chính họ. Theo thống kê mới nhất thì số người từ tuổi 65 trở lên chiếm 10.7% trong số 23 triệu dân ở đảo Đài Loan. Cái bản tin rất là tội nghiệp cho cái bà mẹ này. Xin được trở lại với Việt Hà và Thục Đoan.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến Đài Loan thì ngày hôm nay một cuộc ẩu đả đã nổ ra giữa các nghị sĩ Đài Loan trong cuộc thảo luận về số phận của Nuuk 4, một dự án nhà máy điện hạt nhân gây tranh cãi. Đảng đối lập Dân Tiến cho biết Quốc hội Đài Loan đã phải dời lại việc bỏ phiếu về khả năng tổ chức trưng cầu dân ý về Nuuk 4 vào tuần tới sau các cuộc ẩu đả vào hôm nay. Hàng chục nghị sĩ phe ủng hộ và phe chống đụng độ khi cố gắng chiếm diễn đàn, các đại biểu quốc hội đã hắt nước trong tách và trong chai nhựa vào nhau. Một số người thì hét lên, ủng hộ nhà máy điện hạt nhân Nuuk Phor là hại trẻ em. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy hai nghị sĩ bị ngã lăn ra đất. Và đảng đối lập dân tiến có hai quan điểm phản đối việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân với lý do điện hạt nhân không an toàn. Trong khi đó, quốc dân đảng nắm quyền cảnh báo là việc xóa bỏ dự án nhà máy hạt nhân thứ tư này sẽ khiến đảo quốc rơi vào tình trạng thiếu năng lượng. Quốc hội Đài Loan vốn nổi tiếng về các đụng độ tay chân giữa các nghị sĩ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các tranh luận thường diễn ra tương đối ôn hòa. Trong những tháng gần đây, các nhóm chống lại hạt nhân tổ chức nhiều cuộc biểu tình trên đường phố để kêu gọi chính quyền ngưng xây dựng nhà máy điện hạt nhân và đi tới từ bỏ hoàn toàn năng lượng hạt nhân. Nỗi lo ngại về điện hạt nhân tại Đài Loan trở nên ngày càng lớn sau thảm họa hạt nhân tại Fukushima tháng 3 năm 2011 do động đất sóng thần. Cũng như Nhật Bản, Đài Loan cũng thường xuyên bị động đất. Tháng 9 năm 1999, một trận động đất 7,6 độ khiến khoảng 2.400 người thiệt mạng. Đây là một thảm họa tự nhiên kinh hoàng nhất trong lịch sử Đài Loan đương đại.
Vâng, thưa quý vị, và liên quan tới Nhật Bản thì Phó Thủ tướng Nhật Bản rút lại gợi ý sửa hiến pháp Tennessee. Phó Thủ tướng Nhật đã rút lại lời tuyên bố vào hôm thứ Hai đầu tuần, đại ý là nước Nhật có thể học cái kỹ thuật mà Đức Quốc xã đã dùng để thay đổi hiến pháp Weimar, và công luận tại Nhật đang tranh luận về cái hiến pháp hòa bình, giới hạn khả năng quốc phòng ở mức phòng thủ. Phó Thủ tướng Taro Aso đã nhanh chóng bị Trung Quốc và Nam Hàn đả kích, và hôm thứ Năm vừa rồi thì ông cũng là Bộ trưởng Tài chính và cựu Thủ tướng phát biểu rằng tôi rút lại ý kiến, trong đó kể ra Đức Quốc xã như là một thí dụ đã đưa tới hiểu lầm, và đã nhấn mạnh rằng có một cái coi như là nhận xét vô cùng tiêu cực về những cái sự việc liên quan đến Đức Quốc xã và hiến pháp Weimar. Và chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga đang xác nhận với các nhà báo là nội các của Shinzo Abe không bao giờ đánh giá tích cực chính quyền Meiji. Việc thay đổi hiến pháp là vấn đề nhạy cảm tại Nhật, và theo điều 9 của hiến pháp hậu chiến thì Nhật không được dùng vũ lực để giải quyết những xung đột trừ trường hợp tự vệ. Nhưng Thủ tướng Abe với cái tư thế là mạnh hơn trước sau cuộc bầu cử thượng viện trong tháng qua đã báo hiệu cái ý định xét lại vai trò của quân đội trong các điều kiện an ninh biến đổi tại châu Á-Thái Bình Dương. Vâng, trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do Việt Hà trình bày đã chấm dứt phần đầu của thời sự buổi trưa, và chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 sau một vài thông tin thương mại. This is Radio Cycle.
Tin vui, quý vị tại Arlington Forward và Ren Ferry hàng ngàn món đồ nghệ thuật trang trí nội thất đông phương big sale tại tiệm Oriental Art and Furniture trong siêu thị Hồng Kông, thành phố Ren Ferry. Chúng tôi giảm giá 80% đồ phong thủy như tỳ hưu đủ loại, cá hóa rồng, rồng phát tài, vòng cắm thạch, bình cá cảnh tượng Phật, tượng Quan Công, chén kiểu ăn cơm 1 đồng một cái, bộ bình trà đẹp 20 đồng, chanh thiêu phong thủy rất đẹp 20 đồng, bàn lớn gỗ Rosewood rất đẹp giá cũ 4.000 đồng, bây giờ chỉ còn 995 đồng. Hàng trăm món đồ gỗ rất đẹp, rất tốt, giảm giá đến 90%. Đại hạ giá tại tiệm Oriental Art and Furniture tại siêu thị Hồng Kông, thành phố Grand Prairie. Điện thoại 214-226-1208, 226-1208.
BioEMA2, sản phẩm được làm từ mầm sữa gạo lứt 100% thiên nhiên, không hóa chất, được sản xuất bằng quy trình công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay nhằm giữ lại hoàn toàn các dưỡng chất và dược tính của nó. Đó là công nghệ thủy phân và công nghệ nano. BioEMA2 mang đến cho quý vị một nhiên liệu sinh học làm tăng cao khả năng trao đổi chất, đẩy mạnh quá trình loại trừ các phân tử xấu và giải độc các độc tố trong cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch và đẩy nhanh quá trình làm lạnh tự nhiên. BioEMA2 làm giảm bớt và tiêu trừ những bệnh tật như bệnh loét bao tử, trĩ, táo bón kinh niên, bệnh gout, bệnh cao huyết áp, cao mỡ trong máu, tiểu đường vân vân, và đặc biệt làm giảm rụng tóc, chống sự lão hóa của làn da, làm đẹp da, giảm mụn, nám và tàn nhang. Quý khách muốn mua hay cần làm đại lý hoặc muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc số 916-491-9219, 916-491-9219 hoặc 916-307-7661.
BioEmature có bán tại tiệm Deco One trong khu Asia Times Square, A2G Accessory trong khu Phước Lộc Thọ, vùng Garden có bán tại Mậu Phước Đường trong khu Sài Gòn Mall, Pier Quarter Pacific tại Dallas, chợ Việt Nam Plaza, Houghton City.
Em nè, nhà mình đã có dụng cụ Electric Reducer rồi. Từ nay tiền điện sẽ được giảm hẳn, vì với dụng cụ Electric Reducer, lượng điện tiêu thụ mỗi ngày sẽ được giảm xuống, mặc dù mình xài điện vẫn lít ba ga.
Vậy anh đã dùng Electric Reducer cho tiệm mình chưa?
Rồi em à, anh thấy bill tiền điện tháng rồi của tiệm đã giảm hẳn.
đừng lãng phí trả tiền điện mỗi tháng. Hãy gọi ngay cho công ty NXT với dụng cụ Electric Reducer giúp tiết kiệm từ 15 đến 30% tiền điện mỗi tháng cho nhà hay tiệm. Sản phẩm chế tạo tại Mỹ, chứng nhận bởi UL, được bảo hành 5 năm.
Em nhớ giữ lại receipt để cuối năm khai thuế lấy lại tiền 100% nghe em.
Gọi ngay 469-279-5525.
469-279-5525.
Chợ New Trường Nguyên Co Linh, hàng hóa nhiều, tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ, đặc biệt quý khách mua trên 30 đồng sẽ được tặng quà. Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: xoài kem hiệu Marathon 3.99 đồng một thùng, chanh xăm 10 trái 99 cent, hành hương 69 cent một thao, hành lá 5 bó 99 cent, chôm chôm 2.49 đồng một thao, ổi 1.49 đồng một thao, thanh long 1.99 đồng một thao, gà đi bộ 8.99 đồng một con, bánh hỏi khô hiệu Quay Quay 99 cent một gói. Chợ New Trường Nguyên Co Linh, điện thoại 972-276-1185, xin kính mời. Trong mấy chục ngàn sản phẩm làm ốm trên thị trường, chỉ có sản phẩm Slim Spray là giúp chúng ta ốm xuống nhanh. Trong vòng 7 ngày đến 10 ngày, bạn ốm xuống 3 size quần áo. Đặc biệt, sản phẩm này không cần uống, không cần tập thể dục, chỉ cần xịt lên người. Xịt tới đâu là ốm tới đó. Ốm lưng, ốm bụng, ốm tay chân, bạn sẽ có một thân hình tuyệt đẹp trong một thời gian ngắn như là một phép lạ. Bảo đảm Money Back Guarantee. 714-418-1548, 418-1548 hay 714-799-9095, 799-9095.
Sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Hãy tưởng tượng mai sau này, những hàng xóm của chúng ta sẽ là những sắc dân khác hay là những người Việt Nam quen thuộc. Asian Garden là một khu đất thật đẹp tại nghĩa trang Moore Cemetery, thành phố Arlington, dành riêng cho việc hậu sự của người gốc Á. Xin quý đồng hương hãy cùng đến để chiêm ngưỡng và mua trước cho mình phần đất cần thiết. Mua 2 lô sẽ được giảm hơn 4.000, trả góp không tiền lời trong vòng 60 tháng. Số lượng lô đất có giới hạn. Hãy gọi ngay cho cô Liên Trần 817-804-2428, 804-2428 hoặc cell phone 817-368-9029.
Cá tôm này mua ở đâu mà tươi vậy chị?
Chợ Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi đó em.
Thịt này mua ở đâu mà ngon dữ vậy em?
Mua ở chợ Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi đó anh.
Rau này nhìn xanh tươi quá, con mua ở đâu vậy?
Dạ, mua ở chợ Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi đó ba.
Chợ Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi, hàng hóa về tràn ngập mỗi ngày, hàng tươi ngon, giá cả vừa phải. Tại Tân Nguyên Lợi có nhiều đồ gốm mỹ nghệ chưng trong nhà,
có dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam. Đến với Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi,
quý vị sẽ thấy thật là tiện lợi.
Nguyên Lợi tại Hotham 817-831-4778.
Chợ Tân Nguyên Lợi tại Irving 972-570-8888.
Anh ơi, sắp đến ngày lễ rồi, tiệm mình có rải coupon không?
Dĩ nhiên rồi, anh thấy tiệm anh Bi vừa mở cửa cuối đường mà khách hàng đến đông lắm em ơi. Khách hẹn của anh rất là nhiều, người ghi danh online từ trang web. Anh thấy họ in coupon của tiệm ra rồi mang thẳng tới tiệm, thật là tiện lợi và hiệu quả rất cao.
Thật vậy, tại WeDoWeb, chúng tôi tư vấn miễn phí và cung cấp dịch vụ làm website giá rẻ cho các cửa tiệm hair và nail salon, tiệm giặt ủi, cửa hàng vân vân, các công ty, xí nghiệp, hội đoàn.
Chỉ với 200 đồng bạn sẽ có được một website thật là quyến rũ và thân thiện mà không tốn thêm một khoản nào.
Xin liên lạc với chúng tôi để được phục vụ tốt nhất ngay hôm nay. Điện thoại 972-231-0061,
972-231-0061
hoặc 972-454-9670.
Đi chợ trúng xe Mercedes. Đi chợ trúng xe Mercedes chỉ có tại siêu thị Thuận Phát Garden.
Đi chợ có quà tại siêu thị Thuận Phát.
Receipt 20 đồng sẽ được tặng một chai tương ớt hoặc một gói bánh tráng.
50 đồng được tặng một hộp cà phê mon hoặc một két nước uống.
Mua 100 đồng được tặng một bao gạo Jasmine 10 pound. Mua nhiều tặng nhiều. Đi chợ tại siêu thị Thuận Phát sẽ được nhận vé số trúng thưởng.
Giải độc đắc một chiếc xe Mercedes 2013.
Giải nhất 2 vé khứ hồi về Việt Nam.
Giải nhì 1 bộ máy giặt sấy.
Giải ba 1 tủ lạnh. Ngoài ra còn nhiều giải thưởng khác.
Chương trình bốc thăm sẽ được tổ chức ngày 23 tháng 11 năm 2013.
Siêu thị Thuận Phát tọa lạc tại góc đường Belline và Jupiter Garden, mở cửa từ 9 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Siêu thị Thuận Phát có bia và rượu, chiên cá miễn phí, nhận chi phiếu cá nhân, food stamp và credit card.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas với phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Thục Đoan và Việt Hà Dallas và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với một bản tin từ Bạch Cung theo lời của phát ngôn viên báo chí Jay Carney cho biết rằng Tổng thống Barack Obama có thể trả đũa quyết định của Nga về việc đã cho tên Edward Snowden tạm thời tị nạn chính trị bằng cách ngưng cái cuộc họp mà đã dự định ông sẽ gặp riêng với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng tới trong một cuộc họp thượng đỉnh. Và Bạch Cung đã nói như vậy. Theo lời của ông Jay Carney cho biết rằng Hoa Kỳ không có biết trước được về tất cả về những cái quyết định liên quan đến sự việc này từ phía bên Nga, và Tổng thống Barack Obama rất là thất vọng. Và ông Jay Carney còn nói thêm rằng tên Edward Snowden không phải là một người đối lập, không phải chỉ là một người chuyên môn tố cáo những cái sự việc làm sai trái của chính phủ, mà anh ta đã bị tố cáo với những tội hình sự. Và như vậy anh là một tội phạm, và phía Nga phải nên giải giao tên tội phạm này cho Hoa Kỳ, mặc dù giữa cả hai nước ra đều không có những cái thỏa ước về vấn đề trục xuất. Theo chương trình dự định thì Tổng thống Obama sẽ tham dự một cuộc họp gồm có 20 quốc gia tại thành phố Saint Petersburg ở bên Nga trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 9 tới đây, và cũng sẽ có cuộc gặp riêng với Tổng thống Putin ở Moscow trước khi tới Saint Petersburg. Nhưng mà theo ông Carney thì có lẽ chương trình này bị hủy bỏ. Cho đến bây giờ thì phía bên Thượng viện Hoa Kỳ, nhất là từ các thượng sĩ Cộng hòa như John McCain, ông Lindsey Graham, đều cho biết rằng hành động này của Nga khi mà chấp nhận cho Edward Snowden được tị nạn chính trị là một cái sự sỉ nhục đối với Hoa Kỳ, và cần phải xét lại việc giao hảo giữa Hoa Kỳ và Nga, cần phải đối đầu với những sự thật là nước Nga là một nước như thế nào, với một chính sách như thế nào, chứ không phải là bất cứ những cái chuyện gì mà Nga muốn làm để mà gây rối thêm cho tình hình ở bên Hoa Kỳ. Như vậy cũng không được, và hai nhà lập pháp này đều muốn rằng họ sẽ có những biện pháp cứng rắn hơn đối với những giới chức ở bên Nga mà được coi như là vi phạm nhân quyền, hoặc là những tổ chức nào bên Nga vi phạm nhân quyền. Nếu mà có những liên hệ về thương mại hoặc là những chương trình nào liên hệ với bên Hoa Kỳ thì chắc chắn sẽ được đem ra để mà xét lại xem có được tiếp tục hay là không. Trở lại với Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Vẫn trên liên quan đến Hoa Kỳ thì các nhà lập pháp của Hoa Kỳ đã đưa ra dự luật gia tăng hình phạt đối với nạn trẻ em mại dâm. Đề nghị này được sự ủng hộ của lưỡng đảng và sẽ được xem xét tới khi các dân biểu Hạ viện trở về sau thời gian ngừng họp vào tháng 8. Hồi đầu tháng này thì cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ, tức là FBI, đã giải cứu hơn 100 trẻ em bị lợi dụng tình dục sau chiến dịch càn quét toàn quốc nhắm vào việc khai thác trẻ em làm nghề mại dâm. Cơ quan tình báo FBI cho biết là cuộc hành quân này đã bắt giữ 150 người, phần lớn là những kẻ dẫn khách và những nhà chủ chứa, những kẻ được hưởng lợi từ dịch vụ phi pháp này. Các dân biểu Hạ viện nói rằng việc bắt giữ và truy tố các chủ chứa là không đủ, mà những người trả tiền để quan hệ tình dục với trẻ em cũng sẽ phải đối diện với sự trừng phạt của liên bang. Dân biểu Ted Poe thuộc đảng Cộng Hòa đã nói trong một cuộc họp báo tại trụ sở Quốc hội như sau: Hoa Kỳ đã có đạo luật bảo vệ các nạn nhân buôn người, truy tố kẻ buôn lậu người, kẻ mang những bé gái đó qua khắp nước Mỹ. Nhưng người tiêu dùng, người mua dâm không bị truy tố trên cấp liên bang. Dự luật chống dịch vụ mại dâm năm 2013 của Hoa Kỳ quy định rằng những ai có quan hệ tình dục với trẻ em sẽ bị truy tố theo luật liên bang, được áp dụng khi có hoạt động di chuyển ngang qua hơn một tiểu bang. Nữ dân biểu Caroline Maloney thuộc đảng Dân Chủ là một người bảo trợ cho dự luật này. Bà nói rằng việc dẫn mối hay là có quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên là một hành vi tội phạm. Đây là một dự luật vô cùng quan trọng và sẽ có tác dụng đáng kể trong việc ngăn chặn tội phạm khủng khiếp của nạn nô lệ tình dục trong thế kỷ thứ 21. Dự luật cũng có sự ủng hộ của lưỡng đảng tại Thượng viện. Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar thuộc đảng Dân Chủ nói rằng bà hy vọng dự luật này sẽ được đồng thanh chấp thuận tại cả hai viện quốc hội và sẽ được ký ban hành trong năm nay. xin được trở lại với Việt Hà và Trúc Loan.
Dạ vâng, vẫn bằng tin liên quan đến Hoa Kỳ, thì hai tuần lễ sau khi cựu giám đốc CIA Mỹ tố cáo làm gián điệp cho Bắc Kinh, tập đoàn viễn thông Huawei Trung Quốc chỉ trích tướng Michael Hayden kết tội vu vơ. Anh, Mỹ, Úc đều lo ngại Huawei không độc lập với nhà nước Trung Quốc và cung cấp linh kiện có thể sử dụng vào mục tiêu gián điệp cho Bắc Kinh. Trả lời phỏng vấn của tạp chí tài chính Úc Australian Financial Review hồi trung tuần tháng 7 về khả năng an ninh của Hoa Kỳ và của Úc bị tập đoàn viễn thông Huawei đe dọa, tướng hồi hưu Michael Hayden, nguyên là giám đốc CIA của Hoa Kỳ, tuyên bố là ông tin như vậy. Tướng Hayden cho biết thêm là trước đây Huawei đã tìm cách tuyển dụng ông về hợp tác. Hôm nay, phó tổng giám đốc và cũng là một trong ba giám đốc luân lưu của Huawei gửi đến AFP một thông báo cáo mang nội dung phản bác lập luận của Huawei là tướng Michael Hayden đã vu khống tập đoàn viễn thông của Trung Quốc. Thay vì trưng bày bằng cớ Huawei hoạt động cho chính quyền Bắc Kinh, thì ông Hayden lại đòi Huawei phải tự chứng minh vô tội. Huawei cũng bác bỏ thông tin cho rằng 2 năm trước đây đã tìm cách tiếp xúc và mời cựu lãnh đạo CIA làm thành viên hội đồng quản trị vì tướng Hayden đã cộng tác với Motorola, công ty chế tạo điện thoại di động cho Google cạnh tranh với Huawei. Do một cựu sĩ quan Trung Quốc thành lập, Huawei khẳng định không có quan hệ với chính quyền. Tuy nhiên, thì Quốc hội Hoa Kỳ đã yêu cầu hành pháp loại trừ Huawei trong các cuộc gọi thầu công cộng. Và Úc cũng loại Huawei không cho tham gia đấu thầu cung cấp linh kiện trang bị hệ thống Internet cao tốc.
Vâng, cảm ơn Thục Đoàn. Và thưa quý vị, trong khi đó thì Hawaii là tiểu bang sau cùng cấp vé phi cơ một chiều cho người vô gia cư trở về với gia đình. Theo báo The Honolulu Civil Beat cho biết thì tuần qua các nhà lập pháp đã biểu quyết đồng ý dành ra 100.000 Mỹ Kim cho chương trình thí điểm của cơ quan xã hội, đưa ra một số ghế trên phi cơ và có thể trên tàu biển nữa để cho người vô gia cư có thể đoàn tụ với người thân ở tiểu bang khác. Để được cấp cái vé máy bay miễn phí thì đối tượng phải trải qua các cái giám định về hồ sơ tư pháp, xin lỗi quý vị, tâm thần và vệ sinh cá nhân. Giới hậu thuẫn tin rằng với cái chương trình này thì người vô gia cư có thể trở lại cuộc sống bình thường trong một cái môi trường được giúp đỡ. Và dân số vô gia cư tại Hawaii hiện nay ước tính là khoảng 17.000 người. Nhưng mà phe chỉ trích thì cho hay rằng tiểu bang không có gần đủ cái kinh phí này, và một số người khác thì ngờ rằng sẽ có những cái sự lạm dụng liên quan. Và dân biểu John Mizuni thì cho rằng đưa người vô gia cư trở về với gia đình có thể giúp tiết kiệm công quỹ bằng các cái chi phí tạm trú, thực phẩm cũng như là y tế phí. Vâng, trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết rằng phía bên Đức thì chính quyền Đức đã cho tạm ngưng một thỏa ước về thu thập các tin tức với Hoa Kỳ và Anh mà đã bắt đầu từ thời chiến tranh lạnh. Trong ngày hôm nay, để trả đũa lại việc những tin tức tiết lộ từ tên Edward Snowden cho biết rằng Hoa Kỳ đã có những chương trình để mà theo dõi những tin tức, thu thập tin tức từ bên Đức. Và với cái sự phẫn nộ của những người dân cũng như là lúc này là đang trong thời kỳ sắp sửa đến bầu cử những chức vụ tổng thống và các chức vụ của giới lập pháp ở bên Đức, thì phe đối lập đã đưa ra những điều này và chỉ trích cho rằng chính phủ Đức hiện tại đã hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ để mà theo dõi chính những người dân của họ. Và như vậy họ đòi hỏi phải có một cái sự bất hợp tác ngay trong lúc này, và vì thế chính phủ Đức đã đưa ra cái điều kiện này ngày hôm nay. Về phía bên Anh và Hoa Kỳ thì các nhà ngoại giao của Anh với Hoa Kỳ thì đều nói rằng đây chỉ là một trong những hình thức mà chính phủ Đức làm để mà xoa dịu lại những cử tri cũng như là để lấy lòng của những cái phe đối lập mà thôi, chứ thực sự ra đã từ lâu thì chương trình này tuy rằng đã bắt đầu từ thời chiến tranh lạnh đã lâu, tức là sau thời kỳ Thế chiến thứ hai, nhưng mà coi như là cũng chỉ là chỉ trên giấy tờ mà thôi. Thực tế ra thì chương trình này đã ngừng hoạt động từ lâu. Và bên Đức thì cũng đã đưa ra những điều kiện tương tự với nước Pháp trong ngày hôm nay, chứng tỏ rằng ảnh hưởng về việc tiết lộ tin tức từ những cơ quan an ninh của Hoa Kỳ do tên Edward Snowden đưa ra đã có những hậu quả tồi tệ về vấn đề ngoại giao của Hoa Kỳ đối với một số các cường quốc trên thế giới và đã từng là bạn của Hoa Kỳ. Trở lại với Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Và vấn đề liên quan đến Hoa Kỳ về vấn đề thuế má, thưa quý vị, thì Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ, tức là cơ quan IRS, công bố hôm thứ Năm cho rằng ông John T. Hoàng, cư dân Woodbridge thuộc tiểu bang Virginia, đã nhận tội là cố tình giúp đỡ và hỗ trợ khách hàng khai man thuế năm 2004 tại tòa án liên bang khu vực Washington DC. Căn cứ vào các tài liệu tòa và lời nói thực hiện tại tòa án, ông Hoàng là một kế toán viên công chứng, tức là một CPA và là một luật sư. Từ tháng Giêng năm 2005 cho đến tháng 4 năm 2007, ông John Hoàng điều hành công ty John T. Hoàng CPA, chuyên khai thuế doanh nghiệp và là một trong hai sở hữu chủ của cơ sở dịch vụ Smart Technology. Ông điều hành công ty John T. Hoàng CPA và dịch vụ Tax Smart từ các địa điểm khác nhau trong District of Columbia và Fairfax thuộc tiểu bang Virginia. Là một nhân viên khai thuế, ông John làm thuế và giám sát việc khai thuế của khách nộp cho công ty IRS và các cơ quan thuế tiểu bang. Cho những năm thuế 2004, 2005 và 2006, ông đã khai hàng trăm hồ sơ thuế lợi tức mẫu 1040, tức là thuế lợi tức liên bang, và kiếm được thu nhập đáng kể từ hoạt động khai thuế của mình. Ông John T. Hoàng còn nhận được thêm một phần đáng kể, những số tiền do IRS hoàn lại cho khách hàng của ông qua công ty John T. Hoàng CPA và dịch vụ Tax Smart. Mặc dù thu nhập qua các doanh nghiệp của mình khoảng 1 triệu Mỹ Kim trong năm 2004, 2 triệu trong năm 2005 và 3 triệu Mỹ Kim trong năm 2006, ông John T. Hoàng không khai thuế thu nhập liên bang, hoặc là ông đã không trả bất cứ một khoản thuế thu nhập liên bang cho chính mình hoặc là cho doanh nghiệp của mình. Ông thừa nhận là đã khai man và gian lận thuế trong 3 năm 2004, 2005 và 2006 cho các khách hàng của mình. Khi khai man thuế cho khách hàng, ông Hoàng đã tạo ra thu nhập và chi phí giả mạo, cũng như là mục đích dành cho một doanh nghiệp cấp giấy phép kỹ thuật. Và các cái thông tin mà giả mạo cũng như là giả tạo này dẫn đến việc khách hàng báo cáo lỗ giả từ các hoạt động kinh doanh và được nhận lại tiền hoàn lại nhiều hơn do họ được quyền hưởng hoặc là được giảm số tiền phải đóng thuế. Ông John cũng thừa nhận rằng sự mất mát thuế gây ra do vài hồ sơ thuế ông khai lớn hơn 30.000 Mỹ Kim cho mỗi hồ sơ, và rằng ông đã khai ít nhất 24 hồ sơ gian lận như vậy cho năm thuế 2004 cho đến 2006. Như là một phần của thỏa thuận nhận tội, ông John thừa nhận rằng tổng số thuế thất thoát và hành vi phạm tội của mình là trên 1.500.000 Mỹ Kim. Chánh án liên bang Richard J. Leon, chủ tòa phiên xử, đã định tuyên án là ngày 6 tháng 11, và cũng theo nguồn tin được trích dẫn thì ông John T. Hoàng sẽ phải đối diện với bản án tù tối đa là 6 năm và sẽ bị phạt khoảng 500.000 Mỹ Kim. Xin được trở lại với Thục Đoan và Việt Hà.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ. Thì Hoa Kỳ cho biết đã nêu các trường hợp vi phạm nhân quyền với Trung Quốc. Giới chức hai bên gặp nhau tại Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, trong 3 ngày từ thứ 3 đến thứ 6 hôm nay, 20 tháng 8. Cuộc thảo luận thường niên về nhân quyền giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc kết thúc hôm nay tại Côn Minh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Mary Harp cho biết, hai bên đã thảo luận về các vấn đề cần được quan tâm, trong đó có quyền tự do ngôn luận và tôn giáo. Bà Mary Harp cho đây là cơ hội để Hoa Kỳ trao đổi với những nhân vật có trách nhiệm cao nhất trong lĩnh vực nhân quyền tại Trung Quốc về những quan ngại, trong đó có các trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, thì phát ngôn viên Hoa Kỳ từ chối thông báo chi tiết đã được đề cập trong 3 ngày họp và chỉ nói vắn tắt là đã có thảo luận về các trường hợp đặc biệt. Chương trình thảo luận nhân quyền hàng năm với Trung Quốc được phía Hoa Kỳ đề xướng từ sau vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Tuy nhiên thì từ đó đến nay, Trung Quốc đã 7 lần tẩy chay từ năm 2002 đến năm 2008. Dân biểu Mỹ Frank Work nhiều lần chỉ trích chính quyền Obama thiếu sót, không dám công kích mạnh Trung Quốc về nhân quyền.
Vâng, cảm ơn Thục Đoan. Trong khi đó thì chính phủ Hoa Kỳ nói rằng số người Mỹ xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần vừa rồi đã giảm xuống cái mức thấp nhất trong hơn 5 năm. Và hôm thứ Năm thì chính phủ nói rằng có 326.000 người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiên, giảm 19.000 so với tuần trước. Và đây là số thấp nhất hàng tuần kể từ tháng Giêng năm 2008. Tin tốt về việc làm khiến cho chứng khoán đã tăng cao tới cái mức kỷ lục vào hôm thứ Năm, và thị trường Dow Jones đã tăng 128 điểm. Thị trường Standard & Poor's thì 500 thì đóng cửa ở cái mức 1.707, cao nhất từ trước đến nay. Và chính phủ thường dùng ngày thứ Sáu để đưa ra phúc trình về cái số việc làm trong tháng 7. Và các nhà phân tích đã tiên liệu rằng Hoa Kỳ có thêm 183.000 việc làm hồi tháng trước và tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm xuống 7.5%. Hoa Kỳ đã có thêm hơn 200.000 việc làm trong một tháng kể từ tháng Giêng. Vâng, trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do Việt Hà trình bày đã chấm dứt phần giữa của thời sự buổi trưa và chúng tôi sẽ trở lại với phần cuối sau một vài thông tin thương mại.
Đi Belleline gặp Leno quẹo phải, đi thẳng tới Wonet quẹo.
Anh làm bầm gì đó?
À, anh đang nhớ đường đến tiệm phở Việt Nam 2 đó mà em. Định cho em đi ăn ở đó.
Khai trương phở Việt Nam 2 ngay góc Wonet và Plano, thành phố Garland.
Tiệm có hàng trăm món ăn ngon đủ kiểu và các loại, bánh xèo thơm ngon đặc biệt, lẩu canh chua, cá kho tộ, cơm tấm thịt nướng, xương nướng bảo đảm không đông ngon bằng.
Bún riêu, bún bò Huế, bún mắm Trà Vinh ngon lắm. Cháo lòng, cà ri gà cuối tuần tuyệt vời.
Sau 8 giờ tối mỗi ngày có karaoke và các món nhậu thuần túy Việt Nam. Tháng đầu khai trương, phi nước ngọt, trà đá, phi sâm lạnh.
Phở Việt Nam 2 góc Warner và Plano.
Điện thoại 972-494-5150, 494-5150.
Kính mong quý vị ủng hộ.
Công ty dự thảo Forever Life với sản phẩm Astro-A. Quý vị phụ nữ bắt đầu thời kỳ tiền mãn kinh hoặc đã mãn kinh, thấy có những triệu chứng như nóng ran ở trong người, khó ngủ và toát mồ hôi vào ban đêm, cảm thấy bần thần khó chịu, dễ bực mình và cáu gắt, tính tình thay đổi bất chợt, hay cảm thấy lo lắng, buồn phiền, âm đạo bị khô, dễ bị nhiễm trùng đường tiểu, gây ảnh hưởng sinh lý. Estro-A giúp mang lại sự quân bình cho cơ thể, tránh những rối loạn vừa nói. Công ty dược thảo Forever Life bảo đảm sẽ hoàn trả lại tiền nếu không đem lại kết quả hoặc không hài lòng trong 2 tuần lễ.
Em uống vô nó thoải mái mà nó dễ chịu mà nó ngủ ngon.
Từ lúc tôi dùng cái thuốc này người mình không bị khô, chân tay rất là láng, tóc tôi nó bớt rụng.
Đặc biệt mua 4 chai Estro-A được tặng 1 chai miễn phí.
Thuốc Estro-A có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Mọi chi tiết để mua hàng hoặc làm đại lý liên lạc Forever Life 1-888-979-1888 hoặc foreverlifeusa.com.
Chợ New Trường Nguyên Collins, hàng hóa nhiều, tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Đặc biệt, quý khách mua trên 30 đồng sẽ được tặng quà. Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: xoài kem hiệu Marathon 3.99 đồng một thùng, chanh xăm 10 trái 99 sen, hành hương 69 sen một thao, hành lá 5 bó 99 sen, chôm chôm 2.49 đồng một thao, ổi 1.49 đồng một thao, thanh long 1.99 đồng một thao, gà đi bộ 8.99 đồng một con, bánh hỏi khô hiệu quay quay 99 sen một gói. Chợ New Trường Nguyên Collins, điện thoại 972-276-1185, xin kính mời.
Quý vị đang bị đau nhức xương khớp hoành hành khắp tứ chi, đêm mất ngủ đã dùng nhiều loại thuốc mà không khuyên giảm, xin giới thiệu Flexi 7 của hãng Forever Life, dược thảo tốt nhất chẩn đứng ngay những đau nhức về xương khớp và bắp thịt.
Tôi bị đau nhức khớp xương đã mấy năm nay, khó ngủ, mất ngủ, đi lại vất vả lắm. Tôi được giới thiệu dược thảo Flexi 7, tôi uống 7 ngày, thấy đau nhức bớt nhiều và tôi không ngờ rằng Flexi 7 có hiệu quả nhanh chóng như vậy.
Flexi 7 bồi bổ xương sụn, tăng thêm chất nhờn ở các đầu khớp, giúp cử động dễ dàng. Flexi 7 an toàn cho các bệnh nhân tiểu đường, không gây phản ứng phụ và bảo đảm kết quả trong vòng 7 ngày hoặc sẽ được hoàn tiền 100%. Gọi ngay hôm nay 1-888-979-1888, 1-888-979-1888.
Nhà thuốc Mậu Phước Đường là đại lý chính thức của thuốc giảm đau nhức Flexi 7, mua 4 tặng 1.
Chưa bao giờ ăn phở ở đâu mà ngon như ở nhà hàng Koi đó nghe.
Chưa bao giờ ăn sushi ở đâu mà hấp dẫn như ở nhà hàng Koi.
Chưa bao giờ ăn crawfish ở đâu mà thơm, mà ngon, mà bé, mà chính hiệu crawfish Louisiana như ở nhà hàng Koi vậy đó.
Phải rồi, vì nhà hàng Koi có thợ nấu nổi tiếng nè, sushi chính hiệu, đầu bếp Nhật đảm trách nè. Còn crawfish thì rất thợ nấu nổi tiếng từ Louisiana về nấu nguyên một tuần luôn, mà sao không ngon cho được chứ.
Cơm chiên cua, snow crab legs, ribeye steak và nhiều nhiều món khác nữa, món nào cũng ngon hết trơn á. Nhà hàng Koi mới mở, đẹp, sang, ngon. Ngay góc 360 và Camp Wisdom, thành phố Granbury, gần Target và Home Depot. Điện thoại 972-641-8866, 641-8866.
Nhớ đừng quên món crawfish tuyệt vời tại Koi, ngày nào cũng có nghe quý vị.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với phần cuối của thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và mời anh Trọng Nghĩa mở đầu cho phần này.
Có một cái bản tin mà thưa quý khán giả Trọng Nghĩa muốn gửi đến quý vị và quý anh chị. Đó là một người đàn ông 39 tuổi giấu tên sống tại tiểu bang Arkansas của Hoa Kỳ. Trong lúc ngủ, anh này không mặc quần áo và đã bị chú chó nuôi cắn mất một tinh hoàn mà anh ta không hề hay biết. cái chuyện này có vẻ nghĩa là hơi lạ kỳ, tại vì bị cắn đau như vậy mà không biết, rất là lạ, không biết anh ta có say ma túy hay không. Và sáng sớm hôm sau anh này tỉnh dậy thì cảm thấy đau đớn ở phần dưới nhưng vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Được biết chú chó mà người đàn ông này đang nuôi là một con chó hoang nhỏ rất là rậm lông màu trắng. Anh này đã cứu giúp đưa về nuôi khi nó gặp hoạn nạn. Tuy nhiên do bản tính hoang dã nên dù được nuôi ở trong nhà, nó vẫn thỉnh thoảng thể hiện đặc trưng của loài chó hoang. Cảnh sát cho biết là lúc người đàn ông tỉnh dậy thì nhìn thấy chú chó đang nằm giữa hai chân anh trên mỏm dính đầy máu. Cảm thấy đau đớn nhưng người đàn ông này vẫn chưa biết là mình bị chó cắn mất cái tinh hoàn. Cho đến khi nhìn xuống dưới, anh này mới tá hỏa tâm tinh phát giác rằng một trong hai tinh hoàn đã biến mất. Nạn nhân bị sốc và sau đó được chuyển đến trung tâm y tế khu vực Bernard ở tại Jonesboro để điều trị. Riêng chú chó đã bị cảnh sát bắt giữ và sau đó được chuyển đến sở y tế tiểu bang Arkansas để kiểm tra vấn đề bệnh dạy. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra một sự việc đáng tiếc như vậy. Vào năm 2010, tờ Fox News cũng đã đưa tin về chuyện hai con chó lớn đã cắn mất tinh hoàn của một em bé 6 tháng tuổi, trong khi em bé được đặt nằm trong chiếc củi tại một căn nhà ở California. Xin được trở lại với Thục Đoan và Việt Hà.
Dạ vâng, Thục Đoan nghe nói cái chú chó này còn nhỏ mà cũng có vỏ ghê. Nhưng mà theo như cái bản tin này thì Thục Đoan cũng biết là cái anh này là hai chân của anh bị liệt. Cho nên có lẽ vì vậy mà anh không có cảm giác được khi mà chú chó này cắn anh đó, chị Việt Hà.
Vâng, và quả thật là đúng là tội nghiệp cho anh này. Thưa quý vị, và một cái bản tin khác mà Việt Hà đọc thấy ở đây đó là trong khi phụ nữ phương Tây nói tới cái đẹp đó là đua nhau đi coi như là giải phẫu để làm coi như là hết cái bọng mắt, tại vì cái bọng mắt làm cho mình trở nên già và coi như nhìn rất là buồn ngủ và xấu, thì những cô gái trẻ ở Hàn Quốc bây giờ lại có một cái xu hướng là họ xem cái đôi mắt mà có cái bọng mắt to đó gọi là một đôi mắt biết cười. Và bây giờ người ta có một cái xu hướng làm đẹp ở Hàn Quốc, nó gọi là Ayosan, là hiểu nôm na là đôi mắt biết cười. Và cái với cái phong trào này thì phụ nữ Hàn Quốc đua nhau đi phẫu thuật cũng như là coi như là đã làm mọi cách để cho mình có một cái đôi mắt mà có một cái bọng mắt càng lớn thì càng có duyên và càng đẹp đối với họ. Thì quả thật đây là một cái quan điểm thời trang rất là ngược đời, mà mới thấy là đẹp hay không là tùy mỗi người nhìn và cảm nhận của mình, đúng không ạ? Dạ vâng, xin được trở lại với chú Huy Cương.
Cảm ơn cho những bản tin cho anh Trọng Nghĩa cũng là Việt Hà và Thục Đoan đã kết thúc cho phần cuối của thời sự buổi trưa hôm nay của Đài Sài Gòn. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh chị. Chúc tất cả một cuối tuần thật là bình an và yên bình.
Việt Hà và Thục Đoan cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Và sau đây, xin mời quý vị cùng đến với phần bình luận trưa thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, trong tuần qua có một bản tin nói về những con chó dũng cảm và tinh khôn đã hy sinh trong khi giúp các binh sĩ truy lùng địch, bảo vệ tự do thanh bình cho Hoa Kỳ và toàn thế giới. Quân đội đã thật sự dùng quân khuyển từ Thế chiến thứ hai, nhưng cho tới sự kiện 911 thì quân khuyển được trọng dụng nhiều hơn. Có tổng cộng khoảng 2.000 quân khuyển đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ. Vụ nổi nhất là quân khuyển đã cùng làm việc trong vụ tìm giết Osama Bin Laden. Trong suốt thời gian phục vụ tại Iraq và Afghanistan, Thượng sĩ Chuck Perry, quân đội Special Operation Forces, gọi tắt là SOF, cho biết những con chó luôn luôn ở sát họ cùng chiến đấu. Chúng giúp đánh hơi để họ tránh bị bắn tỉa hay là tìm ra những chất nổ, cứu rất nhiều binh sĩ. Có 58 quân khuyển đã hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ. Và để ghi công quân khuyển, cơ quan SOF đã được giao phó nhiệm vụ này. Công việc gây quỹ cho Foundation SOF bắt đầu từ năm 2012. Đầu mùa xuân năm nay, nhóm này đã tuyên bố sẽ vinh danh những con chó SOF và sẽ tạc tượng chúng và đặt tại Airborne và Special Operation Museum tại Fayetteville, North Carolina, gần căn cứ quân sự Fort Bragg. Tượng những quân khuyển được tặng bằng đồng và có khắc tên và ngày tháng nó đã hy sinh. Điều đó cho thấy tại Mỹ, xứ tự do dân chủ, người ta quý trọng và vinh danh cả những con vật đã hy sinh cho chính nghĩa, đừng nói chi con người. Trong khi ở Việt Nam, những người hy sinh cho tổ quốc như các chiến sĩ đã bỏ mình bởi giặc Tàu dọc biên giới hay trong trận chiến Trường Sa đều bị đảng và nhà nước lờ đi, không hề có một buổi truy điệu nào cho ra hồn, đừng nói chi đến việc tạc tượng ghi ơn. Và ngày nay, những người yêu nước lên tiếng chống đối giặc Tàu xâm lược, họ không tiếp tay, không ủng hộ, lại còn đánh đập, bỏ vào tù. Con người còn bị đối xử tàn tệ, huống chi con vật. Về chuyện đối xử tàn bạo với loài vật thì trong những ngày tháng qua, trên các trang mạng, ngay cả báo chí trong nước cũng đăng những tệ nạn buôn bán lậu giết chó mèo một cách rùng rợn. Một ngày có hàng ngàn chó mèo bị giết rồi đưa lên bàn nhậu. Ngoài chó mèo, những con vật khác cũng bị giết để ăn thịt như các loại chim chóc. Người ta dùng đủ loại bẫy tự chế để bắt từ con chim lớn như đại bàng, cú cho tới các loại chim nhỏ như chim sẻ, cuốc, chim gáy, chim xanh, chim sáo. Mỗi ngày họ bắt từ vài chục đến cả trăm con chim tội nghiệp và không màng hoặc không hề biết gì tới môi trường hay sinh thái. Nạn săn chim làm trên trời trở nên hoang vắng, không còn chim bay lượn. Dưới đất, những giống vật còn bị săn đuổi dữ tợn hơn, rắn rít gì cũng bắt ăn, cả đến chuột cũng không tha. Khi không còn chuột đồng để bắt nữa, thì người ta bẫy chuột cống, chuột chù để làm món nhậu, và cũng như là sừng tê giác, mật gấu, cho là trị bệnh. Người dân kháo nhau uống huyết những con chim, con rắn là đại bổ, hay ăn những con chuột hàng năm, tức là bào thai chuột sẽ được tăng cường sinh lực. Nên người dân bẫy chuột, những con chuột đang mang thai, moi bào thai chuột ra, vừa gớm ghiếc, vừa ác độc, mà chúng lại mang những mầm bệnh chết người để làm món nhậu. Ngoài việc giết hại thú vật, trên thị trường, chợ búa, hàng quán, đầy rẫy những thức ăn giả hay bị trộn với hóa chất chết người. Những con heo chết thối, gà vịt bị dịch bệnh được tận dụng tối đa sau khi ngâm vào hóa chất tẩy trắng bay hết mùi. Bánh trung thu thối, tồn kho 2 năm, chân gà hư đông lạnh, giữ cả hàng mấy chục năm, rau câu thạch thối cũng chế biến thành những món thật bắt mắt mà chính người đang làm việc chế biến đó cho biết heo ăn còn bị bệnh đừng nói chi người. Những tin trên cho thấy đạo đức dưới sự cai trị của Cộng sản đã suy thoái cùng cực. Miễn làm sao, có tiền là được. Cấp trên tha hồ hối lộ, vơ vét cho đầy túi tham, bỏ mặc người dân trở lại thời ăn lông ở lỗ và trở nên mất nhân tính, và họ trở nên ác độc cả với người lẫn loài vật. Thời ăn lông ở lỗ, con người không có nhà, có cửa, không có pháp luật, phải chiến đấu với thú rừng, ăn thịt sống, phải trực diện với cảnh mạnh được yếu thua. Nhưng lần lần hầu hết các quốc gia trên thế giới đều tiến tới nền văn minh tuyệt đỉnh, pháp luật phân minh, dân chúng sống trong thanh bình thịnh trị. Chỉ có các nước cộng sản như Việt Nam là còn lẹt đẹt, ngày càng đi thụt lùi lại phía sau và biến người dân trở về với thời hang động đá mài, săn bắt từ con chim cái kiến, phá rừng, tàn sát thú hoang, đối xử với con người như thời tiền sử, kẻ mạnh hiếp đáp kẻ yếu. Dĩ nhiên người dân thấp cổ bé miệng, làm sao địch nổi với những tên lãnh đạo bất nhân ác độc và đầy quyền lực trong tay. Người dân còn bị đối xử tàn bạo như vậy thì kể gì chó mèo, chim chuột. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.